kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An y chỉ theo lời dạy của sư phụ Thích Nguyên Tạng xin diện đọc bài pháp theo dấu chân xưa. Người viết: Hòa thượng Thích Minh Thông. Điều kiện trở thành chúng trung tôn. Cho dù dòng đời cứ mãi ngược xuôi, nhưng con người lớn lên ai cũng thầm mong và cố gắng để có một ngày tươi đẹp nhất trong đời, một ngày hạnh diện với bà con xóm giềng, bạn bè thân thuộc. Đó là ngày hạnh phúc bước lên xe hoa. Người xuất gia học đạo thì không có ngày ấy. Ngay từ lúc ẩu niên vào chùa đã phải từ xa thân thuộc họ hàng, nên chỉ biết đến tình thương che chở, chăm sóc giới thân huệ mạng của thầy và sự nâng đỡ, đùm bọc yêu thương của huynh đệ đồng môn. Họ cào bỏ mái tóc xanh, chừa lại trên đầu một chọn nhỏ, vai khoác mảnh áo đà chắp nổi thô sơ nhiều miếng, dưới hình thức hủy hình lãnh xa trần thế. Ngày ngày chỉ biết siêng năng công phu tu tập, tháng tháng đàm bạc dưa muối tương rau, cuộc đời làm điều cũng lắm nỗi gian lao, nhất nhất phải khép mình vào oai nghi và giới luật. Trên đôi môi điệu lúc nào cũng để sẵn một nụ cười hồn nhiên chân thật, trong lòng điệu lúc nào cũng trắng trong như tuyết băng. Ngày tháng đắp đội đi qua, điều ao ước mau chóng trưởng thành, khao khát đến ngày được đăng đàn thọ giới cù túc. Ngày ngày được coi là ngày trọng đại nhất của đời người xuất gia. Nó là dấu mốc quan trọng chuyển đổi từ vai trò làm em lên bộ phận hàng đầu bài chủng. Chính ngày này, người xuất gia chính thức dự vào hàng chủng trung tôn, kế thừa gia tài Phật tổ, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, duy trì màn mạch chánh pháp của Như Lai. Nếu như người thế gian phải lắm phen trôi nổi, thăng trầm vất vả mới có được ngày hạnh phúc lên xe hoa, thì người xuất gia bước lên địa vị chủng trung tôn cũng phải trải qua rất nhiều gian lao thử thách, nhiều năm trau dồi giới hành tinh chuyên, mức độ thâm nhập Phật pháp khả dị gọi là thẩm tương trao, thì thầy bổn sư mới đồng ý cho đăng đàn thọ đài giới. Khi Đức Phật còn tài thế, những vị đắc giới tỳ kheo đều là những bậc căng tảnh lanh lợi, các pháp hữu lậu ít phát sinh, cho nên vấn đề thành tựu bản thể tỳ kheo có đến 5 bậc: 1. Thấy đạo thọ giới, 2. Thiền lai thọ giới, 3. Từ thề thọ giới, 4. Ba lời được thọ giới, 5. Bạch tử yết ma được thọ giới. Đời nay phải 4 lần yết ma đúng như pháp mới thành tựu được bản thể tỳ kheo. Còn 4 bậc trên trong thời nay không còn thấy xuất hiện, bởi vì căn trí con người ngày càng chầm luộc, các pháp vô lậu càng khó có điều kiện để thành tựu. Thế nên, đúng như pháp được bạn thể tỳ kheo, thì giới tự nhất định phải đắc giới ngay trước thập sư. Thọ một cách đúng pháp, thì vô tác giới thể mới phát sinh được. Vấn đề này đòi hỏi phải đầy đủ ba yếu tố rất quan trọng. Một, giới sư phải cực kỳ thanh tịnh. Hai, đàn tràng phải cực kỳ trang nghiêm. Ba, giới tự phải phát tâm cực kỳ vọng mạnh, tha thiết cầu pháp giới. Nếu một trong ba yếu tố này bị khiếm khuyết, thì nhất định vô tác giới thể không thể phát sinh được. Nếu vô tác giới thể không phát sinh, thì giới tự thật sự không có năng lượng giữ gìn được tròn vẹn những giới đã thọ và đi tới định tuệ. Vô tác giới thể là một nguồn năng lượng được sản sinh từ năng lực khao khát được thọ giới của giới tự, cộng với năng lực thanh tịnh của hội đồng truyền giới là tam sư thất chứng. Nguồn năng lượng này là sắc, nhưng không phải là biểu sắc mà là vô biểu sắc, vì nó có công năng điều khiển các hoạt động của thân và khẩu, dừng ác sanh thiện mà không biểu hiện ra ngoài. Nhìn dáng đi thoát tục của một giới tự vừa mới đăng đàn, nhìn ánh mắt sung sướng như có được trân bảo của giới tự khi mới thọ giới xong, là ta biết ngay giới thể đang phát triển trong người của giới tự ấy. Vô tắc giới thể có khả năng phòng hộ những giới đã lạnh thọ. Tính chất của nó giống như phản xạ tự nhiên, giống như anh tài xế khi gặp tai nạn bất ngờ là chân đạp nhanh vào bàn thắng. Năng lượng giới thể giữ gìn việc làm của thân và khẩu một cách cẩn thận, không cho những điều kiện bất thiện phát sinh và hết sức tự nhiên mà không cần hỏi ý kiến hay cần sự tiếp tay của ý thức. Tầm quan trọng của vô tác giới thể là như thế. Nên Ngài Bàn Công nói: Yết Ma lần thứ nhất, giới pháp diệu thiện mười phương thế giới, nghiệp lực trong tâm đều chấn động. Yết Ma lần thứ hai, giới pháp diệu thiện mười phương thế giới như mây, như lòng che trên đạch môn của hành giả. Yết Ma lần thứ ba, giới pháp diệu thiện mười phương thế giới từ trong đạch môn của hành giả chạy vào trong thân tâm tràn đầy chánh bảo. Thế nên năng lực của người trao giới thể và năng lượng của kẻ nhận giới thật quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời tu của bất kỳ hành giả nào muốn đạt đến tuệ giác vô thượng. Con thuyền nhân thể còn tròn bến đục, bến trong để đổ, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh hay duyên nghiệp nên chuyện bến trong, bến đục chỉ trông vào sự may rủi. Những giới tự đang đàn thọ cù túc cũng tha thiết có được một bến trong để thành tựu được bản thể tỳ kheo, để làm vũ khí cần thiết trên lộ trình hàng phục các ma phiền não. Bến trong ấy tùy thuộc rất nhiều vào 10 vị giới sư. Kinh Tỳ Ni Mậu khẳng định thầy Hòa Thượng và 2 thầy A Xà Lê phải như pháp, 7 thầy Tôn Chứng phải thanh tịnh và rành luật tạng, đôi lời tâm sự cùng giới tự. Các giới tự quý mến, hãy cho phép tôi gọi nhau bằng hai tiếng huynh đệ để thể hiện mối quan hệ thân thiết với những người có cùng chung một lý tưởng giải thoát, là học trò, là con của Đức Như Lai. Chẳng còn bao lâu nữa, các huynh đệ sẽ đăng đàn thọ giới cù túc, chính thức dựa vào hàng chúng trung tôn, hàng tăng bảo thường trụ của thế gian. Nghĩa là kể từ giây phút ấy trở đi, các huynh đệ sẽ trở thành những người có đầy đủ pháp lý để sử dụng gia tài của Như Lai. Gia tài ấy là tuệ giác vô thường, thứ tài sản vô giá mà Đức Như Lai đã khổ công góp nhặt được từ vô số kiếp trầm luân trong sanh tử. Vậy các huynh đệ phải làm gì để có đầy đủ các năng lực đảm đương trách nhiệm giữ gìn gia tài Phật tổ mà không cho bị mai một trong thời đại xã hội như hiện nay? Với tư cách là một người anh, người được sanh ra trước các huynh đệ trong ngôi nhà Phật Pháp, tôi có đôi lời tha thiết muốn tâm sự cùng các huynh đệ. Các huynh đệ quý mến, chúng ta sanh ra đời được làm thân người, sáu căn được đầy đủ quả là một phúc duyên lớn. Chúng ta lại được gặp Phật Pháp, thọ trì thánh giới, sống theo nếp sống viễn ly sanh tử, thì thật sự không có thứ hạnh phúc nào có thể so sánh bằng. Hạnh phúc này được các huynh đệ nuôi dưỡng ngay từ buổi đầu xuất gia học đạo. Chỉ danh lời của thế gian, các huynh đệ đều gác bỏ ngoài tai, lòng không màng đến. Hạnh phúc này lớn dần theo ngày tháng siêng năng tu tập. Nó là bồ đề tâm, là thứ năng lượng vững chắc để ngăn chặn những chướng ngại ngoài duyên và tháo gỡ những khổ đau khúc mắc của nội tại. Nếu vì một lý do gì đó khiến các huynh đệ phải bần biều để hạt giống bồ đề bị khô héo, xói mòn, nghĩa là các huynh đệ sống không có hạnh phúc trong cửa thiền, nên dù các huynh đệ còn đi, còn đứng, còn tiếp xúc, còn niệm Phật, tòa thiền, nhưng thật sự các huynh đệ đã chết, chết với tư cách của một người bài trần. Vâng, khi các huynh đệ quyết định đi ra khỏi con đường khổ đau, sanh tử, thì các huynh đệ phải trang bị cho mình thứ vũ khí cần thiết, sắc bén để đương đầu với chiến trận của chúng ma phiền não. Vũ khí ấy là tâm bồ đề, là năng lượng được nuôi dưỡng từ đời sống tu tập trong môi trường tổ của tăng thân, dưới sự nâng đỡ, yêu thương và che chở của tăng thân. Các huynh đệ sẽ tự do lớn mạnh mà xây dựng cho mình Phật thân hay Pháp thân. Có nhiều huynh đệ dường như không chút ý niệm về vấn đề này, mạnh dạn rời bỏ tăng thân đến ở nhà thế tục, thậm chí ở cả nhà trọ, một mình chạy lao như điên vào các trường đại học để tìm một bằng cấp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Cũng có nhiều huynh đệ đua chen nhau vào những trường Phật học, hối hả nhét vào đầu càng nhiều kiến thức càng tốt. Nhưng những bằng cấp hay những mở kiến thức ấy dường như không có ảnh hưởng gì đến những khổ đau, khó khăn, những xung đột trong tâm tư và trong đời sống hàng ngày. Giống như thiền sư Hương Nghiêm là bậc thông minh xuất chúng, học một đã hiểu mười, học mười đã biết trăm. Nhưng một câu hỏi dường như quá dễ dàng của Tổ Quy Sơn: trước khi cha mẹ sanh ra, ta là ai? Cũng đủ làm cho thầy điên đầu. Đem hết những tri kiến đã tiếp thu được, cũng không thể nào giải nổi. Thầy buồn quá, đốt hết sách vở và tự than rằng: bánh vẽ không thể no lòng người đang đói. Do đó, thầy làm một quyết định sẽ thực nghiệm lại những gì từ lâu thầy lầm tưởng cho đó là hoa trái của sự tu tập. Các huynh đệ ấy cũng thế, không có thời gian, không có cơ hội để áp dụng những gì mình đã học vào thực tế, không tiêu hóa được những đống kiến thức cồng kềnh thành chất bổ dưỡng nuôi sống cơ thể. Như vậy, cơ thể sẽ bị héo mòn. Các huynh đệ ấy vẫn không có gì thay đổi trong quá trình lột xác từ một kẻ phàm tục trở thành một người xuất gia, từ một chủ sa di trở thành một thầy tỳ kheo mô phàm cho muôn loài. Các huynh đệ ấy vẫn ham thích ăn sung mặc sướng, vẫn ưa chuộng những lời dịu ngọt tỉ tê, vẫn sẵn sàng bộc phát sân hận trước những gì không vừa ý, vẫn tiếp tay mở cửa cho danh lời, ái dục tự do đi vào, vân vân. Vẫn y nguyên như người phàm tục, chỉ khác nhau cái đầu và chiếc áo. Cho nên, khi chúng tôi thấy nhiều huynh đệ từ miền xa lên tỉnh thành để tham dự vào các trường Phật học mà phải cực lực vất vả, thiếu thốn rất nhiều phương tiện, chúng tôi lấy làm chua xót. Thế nhưng, khi nhìn thấy nhiều huynh đệ lao mình vào những đam mê trụy lạc của cuộc đời, đánh mất phẩm cách của một tỳ kheo, chúng tôi càng đau xót gấp trăm nghìn lần. Các huynh đệ ấy đã từ cố phụ lại với ý nguyện xuất trần của mình từ lúc nào không biết, hoặc biết mà không đủ năng lực để quay đầu trở về. Thật đúng như Tổ Quy Sơn dạy: tiền lồ mang mang, vị trí hà vãng. Vâng, nếu như chúng ta có một con đường đi và ta quyết tâm đi trên con đường ấy, thì chúng ta thật sự đã có hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thấy xa xa chỉ là khói sương mờ mịt, con đường phía trước mênh mang, không biết rẽ lối nào, thì quả là một sự mất mát, lộ lạ và đau khổ lớn nhất trong đời tu của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ dễ dàng cởi áo hoàng tục, bản thân chúng ta sẽ đau khổ vì chỉ nguyện không thành, cha mẹ và anh chị em của chúng ta sẽ đau khổ vì ước vọng dở dang, thầy tổ tăng thân sẽ đau khổ vì đã để cho chúng ta tiếp tục đọa đày trên con đường sanh tử. Cho nên các huynh đệ phải cố gắng nuôi nấng nguồn năng lực hảo tâm ban đầu, phải tư duy và phản tỉnh thường xuyên, phải dành nhiều thời gian để sống với chính mình mà tinh thần nhập thất trảnh duyên là phương pháp hữu hiệu nhất của bao đời chư tổ chư tiền bối. Vì vậy, ngoài thời gian nghiên cứu giáo lý, các huynh đệ phải cố gắng tập nếp sống độc sự nhàn cư, phải biết trâu của mình vốn rất thích rong chơi, ăn lúa xanh, uống nước mát, nên phải canh chừng nó từng giờ, từng phút, không để lơi lỏng. Nếu nó ương ngạnh quá thì phải trói chặt lại cho ăn rơm khô thôi. Khi ở trong chuồng, trâu sẽ quên đi bầu trời xanh ngát, từ hối lỗi dần dần thuần phục. Các huynh đệ chăng tâm đến trình độ thuần thục, nằm trên ngũ dục mà không thèm thuồng thì mới dám xông pha vào cuộc đời uể trược này để tùy duyên hóa độ chúng sanh. Các huynh đệ phải biết và hiểu rõ chính mình, phải biết mình mang chứng bệnh nào mà tìm một phương thuốc thích hợp để trị liệu. Phải tránh xa những điều kiện và môi trường làm cho con bệnh tái phát, như người nghiện rượu không bao giờ đi qua quán rượu, người nghiện thuốc phiền không bao giờ ngồi gần người hút thuốc phiền. Đó chính là cẩm nang của hành giả đi trên con đường giải thoát. Dục lạc của thế gian và đặc biệt là ái dục luôn mời gọi, cám dỗ những chàng trai và những cô gái trẻ có ý niệm chối từ nó. Nó là thứ lửa dữ sẵn sàng thiêu rụi giới thân huề màng. Vì thế, các huynh đệ phải tự biết thân phần mình như gánh rơm khô mà tìm cách lánh xa, càng xa càng tốt. Các huynh đệ quý mến, năng lực bảo vệ cho tâm bồ đề được lớn mạnh là hàng rào tình giới. Cho nên, sau khi các huynh đệ được trao truyền 250 giới hay 348 giới, đều phải hết sức giữ gìn cẩn thận. Dù hoàn cảnh có trái ngang, cùng cực như thế nào đi nữa, có thể mất cả thân mạng cũng nhất định không hủy phàm thánh giới, tuyệt đối không làm bạc thể thanh tịnh tỳ kheo hay tỳ kheo ni bị thương tổn. Tình giới được bảo tồn, tâm bồ đề được tăng trưởng, nhưng nếu nghiệp chướng sâu dày thì cũng gây nhiều trở ngại trên bước đường tiến tu của hành giả. Vì vậy, các huynh đệ phải nên chuyên cần lầy sám hối, nhờ năng lực gia bị của mười phương chư Phật cộng với năng lực thiết tha quy mạng của chính mình thì nghiệp lực từ vô thị kiếp sẽ dần tiêu. Khi đối diện với những hoàn cảnh bức xúc xảy ra, các huynh đệ vẫn có đủ năng lực điều phục, đứng vững và không làm cho con tim rỉ máu. Này những người huynh đệ, tôi rất vui mừng vì đã có thêm hàng trăm người anh em, hàng trăm rường cột vững chắc phù kề vai với chúng tôi chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp. Gia tài của Đức Như Lai để lại đã bị những người con không hiểu thuần ngang nhiên phá sản và gần như khảnh tần trong những tháng ngày gần đây. Cho nên chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở các huynh đệ, mong rằng mỗi huynh đệ để lòng nghĩ đến tiền đồ Phật giáo đang rơi vào thời kỳ đen tối mà cố gắng duy trì và phát huy giới luật, bởi vì vận mệnh Phật Pháp hoàn toàn tùy thuộc vào sự tồn vong của giới luật. Đức Như Lai đã phó chúc điều này như một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hàng đệ tử, những người có trách nhiệm thay thế Đức Phật, làm cho Phật Pháp lưu thông mãi trên cõi đời. Tinh thần học và trì luật của nước nhà hiện nay đang xuống dốc trầm trọng. Phần lớn, tăng ni chỉ ưa chuộng nếp sống tân tiến, tự do phóng túng, không còn tha thiết để khép mình vào khuôn khổ giới luật. Thế nên, chúng tôi tin tưởng vào sức sống trẻ của các huynh đệ, nhất định không theo những vết cũ sai lầm, mà cùng nhau làm sống lại hình bóng giải thoát và tinh thần hòa hợp tăng già, một giáo đoàn gương mẫu của nhân loại. Người kia là trường phu, ta cũng có thể trường phu. Người nọ thành thánh nhân thì ta cũng đầy đủ năng lực để trở thành thánh nhân. Nếu các huynh đệ có được tinh thần nghị lực mạnh mẽ, một lối sống đúng pháp như thế, thì dù kiếp này chưa liệu ngộ được chân tánh, nhưng các huynh đệ vẫn không bị đọa lạc trong sanh tử. Kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, chắc chắn sẽ được vào dòng thánh. Các huynh đệ, chúng ta hãy thương yêu nhau, đừng vì những khiếm khuyết sai lầm nhỏ mọn của anh em một nhà mà làm chỗ hở cho ma ba tuần xông vào, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn, xung đột. Bởi vì đây cũng là nguyên nhân chính yếu đưa giáo đoàn Phật giáo đến chỗ tan rã. Các huynh đệ hãy cùng nhau dũng mạnh tiến lên, như con sư tử sang bằng mọi trở ngại của rừng xanh. Nếu một huynh đệ nào đó gục ngã, thì hãy cố gắng dìu nhau, đừng bỏ mặc nhau giữa cơn thác loạn của hồng trần.